Chương 5 Du Phương cùng tham học. Từ 29 tuổi đến 32 tuổi. Lúc Hòa Thượng từ 29 tuổi đến 32 tuổi, từ năm 1946 đến năm 1949. 86 Khởi hành tham phương. Khi Nhật Bổn đầu hàng, sự giới hạn giao thông giữa Đông Bắc và các tỉnh khác mới được bãi bỏ. Từ lâu, Hòa Thượng đã ngưỡng mộ đức hạnh của Lão Hòa Thượng. Cho nên, ngày 18 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 35, 1946, Hòa Thượng từ chùa Tam Duyên ở Ha Bin bắt đầu khởi hành cuộc hành trình vạn dặm, tham phỏng các bậc thiện tri thức hiện thời. Khi đi qua Thiên Tân, Ngài tạm trú tại chùa Đại Bi nghe Đại sư Đàm hư giảng Kinh Lăng Nghiêm. Hòa Thượng kể, vào ngày 18 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 35, tôi dẫn hai chú đệ tử, đại đệ tử là Quả Năng, nhị đệ tử là Quả Thuấn, từ chùa Tam Duyên tới huyện Ngũ Thường, rồi đi tỉnh Kiết Lâm. Khi đi qua con đường tới Trường Xuân, chúng tôi không đi xe lửa mà đi bộ. Ngài đi đêm nghỉ rất gian nan khổ cực mới tới chùa Bát Nhã ở Trường Xuân. Tôi gửi hai vị đệ tử ở lại đó thọ giới, còn tôi tiếp tục đi về phương Nam. Tôi bắt đầu từ Trường Xuân tới Thẩm Dương, sau cùng đến Thiên Tân. Khi đến Thiên Tân, tôi nghe cư dân ở Thiên Tân thường chào hỏi nhau buổi sáng rằng
anh ăn cơm chưa?
Giọng điệu hỏi thăm nhau ăn cơm chưa của người Thiên Tân là vậy. Nếu người kia đáp
tôi chưa ăn. Còn chưa ăn à? Anh về nhà ăn đi.
Đây có nghĩa là anh về nhà tôi ăn cũng được, hay về nhà anh ăn cũng được luôn. Có một vị tên Diệu Hữu là người Phúc Kiến, tôi nghe không hiểu ông ta nói gì. Thí dụ như nói một người hai người, âm đọc là thì ông lại nói là lúc đó tôi ở chùa Đại Bi nghe Pháp Sư Đàm hư giảng Kinh Lăng Nghiêm. Trước khi giảng, Pháp Sư lên tòa, vị Duy Na sướng kệ thanh chung, tức kệ tiếng chuông. Chung thanh truyền tam thiên giới nội, Phật Pháp dương vạn quốc quốc trung, công huân kỳ thế giới hòa bình, lợi ích báo đàn na hậu đức. Nghĩa là tiếng chuông ngân vang tam thiên giới, Phật Pháp rộng khắp ngàn muôn nước, cùng cầu cho thế giới hòa bình, lợi ích báo ân đức tính thí. Vị Duy Na sướng kệ này rất đặc biệt, nghe hay lanh lảnh, vang xa đến vạn dặm. Chúng ta hiện đổi cầu, cùng cầu cho thế giới hòa bình thành cùng cầu cho Pháp giới hòa bình. Chúng ta nên làm các việc có tầm vóc quy mô to lớn. Sau khi sướng kệ thanh chung xong, thầy Duy Na bắt đầu hô.
Kiên lý phá sư.
Đảnh lễ Pháp sư. Vị giảng sư đáp.
Miễn lễ.
Thông thường là các nghi thức như vậy. Tuy nói miễn lễ, nhưng các cư sĩ vẫn lại như thường. Có người lại tại chỗ. Có người ra chánh điện, trải tọa cụ, đảnh lễ giảng sư ba lại. Khi buổi giảng kết thúc, Pháp sư xuống tòa lễ Phật ba lại. Sau đó, thầy Duy Na nói, lễ tạ Pháp sư. Tiếp theo nói, tiễn Pháp sư về Liêu. Lúc đó, Pháp Sư Tịnh Tây trước tên là Như Quang cũng trú tại chùa Đại Bi. Sau khi Nhật Bổn đầu hàng, thầy mới đổi tên là Định Tây. Lúc đó, hai Pháp Sư Đàm Hư và Định Tây là bậc đại đức trưởng lão ở Đông Bắc, còn tôi vẫn là Sa Di. Trong thời gian nghe Pháp Sư Đàm Hư giảng Kinh Lăng Nghiêm, tôi hy vọng được lễ bái thân cận hai vị thiện tri thức này. Nhưng rất khó gặp mà cần phải được vị tri thức sắp đặt cho ngài giờ trước. Tri khách là vị trong ban chấp sự của chùa, có nhiệm vụ tiếp đãi khách thập phương phục vụ đại chúng một cách chu đáo. Nhưng đã qua mấy ngày rồi mà tôi vẫn không có tin tức gì. Một hôm tôi biết được Pháp Sư Định Tây sẽ đi về Đông Bắc vào lúc sáng sớm. Thừa cơ hội này, tôi đợi ở ngoài sân, mong được cùng ngài trò chuyện vài câu. Rốt cuộc cũng gặp được ngài. Tôi đảnh lễ ngài, thưa. Con từ Đông Bắc tới, con tên là... Con dự định tới Phổ Đà Sơn để thọ giới.
Nếu chú có gặp trở ngại gì, chú nên thưa với Hòa Thượng Phương Trưởng. Tôi không có quản lý bất cứ việc gì ở đây.
Pháp Sư tưởng tôi tìm ngài để hóa duyên xin tiền. Tôi không có tiền, nhưng tôi không hóa duyên. Tôi nói, thầy đã hiểu lầm con rồi. Con không phải tới xin tiền thầy đâu.
Như vậy là không có vấn đề gì rồi.
Nói xong là thầy bỏ đi. Về sau tôi có cơ hội nói chuyện với Pháp Sư Đàm Hư. Pháp Sư này cũng tưởng tôi đến xin xỏ tiền thầy. Thầy nói,
chú đi tìm Phương Trưởng đi. Phương Trưởng tên là vậy đó.
Vừa thấy Phương Trưởng, tôi biết càng là vị mắt nhìn lên cao, tai không vối tới. Nên tôi không nhẫn được, chỉ biết thở dài mà thôi. Có phụ hình Hòa Thượng và Lão Pháp Sư Đàm Hư tại Hồng Kông. Trong khoảng thời gian ở đó, tôi từng đi gặp một vị tỉnh trưởng họ Trạch, tức cha của Tỳ Kheo Ni Thông Nguyện. Người ở cùng huyện với tôi, ông cũng tin Phật, niệm Phật rất thành tâm, nên tôi đi gặp ông ta. Lúc tôi đi, đúng lúc ông Mã, là vị thường thấy Bồ Tát Địa Tạng cũng ở đó. Ông Mã tuyên dương tán thán tôi đủ điều với ông Trạch tỉnh trưởng, cho nên ông Trạch cũng tin là thật, nói:
thật không ngờ, huyện mình cũng xuất hiện ra vật cao nhân như vậy.
Tôi vốn không có tiền đi Phổ Đà Sơn, nhưng cũng nhờ ông ta giúp đỡ cho phương tiện tới đó. Lúc bấy giờ, tôi chỉ mang theo hành lý nặng khoảng 5 cân, dự bị đến Thượng Hải, Phổ Đà Sơn để thọ giới. Rồi sau đó sẽ tới Tàu Khê thân cận Ngài Hư Công, tức Lão Hòa Thượng Hư Vân. 87. Gặp nạn trên biển. Từ đồn Đông Tịnh Tử tới Hắc Hải Dương của Thượng Hải, Hòa Thượng đã gặp nạn thủy quái báo thù. Hòa Thượng ngỡ rằng đã vì hoài bão hiến thân cho Phật giáo rồi. Sau được Bồ Tát Quán Thế Âm gia bị biến nguy hiểm ra bình yên. Hòa Thượng kể,
tại Thiên Nhiên trụ là có 1个多月.
Ở tại Thiền Tận hơn 1 tháng, tôi gặp Thầy Thể Kính. Lúc đó, Thầy dự định đưa một số tỳ kheo Sa Di đi Hồ Bắc. Có người báo cho tôi biết, nên tôi bèn đi chung với họ. Các vị tăng này gồm có 10 tỳ kheo và 4 Sa Di tính luôn tôi. Trong số 14 người xuất gia, có một chú Sa Di rất có đạo tâm và rất tử tế với tôi. Đó là ai? Chú tên là Thánh Chiếu. Tôi nghe nói chú hiện trú xứ tại niệm Phật đường Đông Lâm ở Hồng Kông. Theo quy tắc thì tỳ kheo đứng phía trước, Sa Di ở phía sau. Cho nên họ bảo tôi đứng xếp hàng ở phía sau họ. Nhưng vì họ không biết gì về thủ tục xuất hành, cũng không biết đến hải quan chích ngừa chủng đậu ngừa bệnh đậu mùa, thế là họ chỉ còn cách kéo tôi lên phía trước để dẫn họ đi giao thiệp. Thầy Thế Kính là người Hồ Bắc, nói tiếng Hồ Bắc. Lúc mới biết thầy, tôi thường không hiểu thầy nói gì. Thầy nói nhật đầu là ban ngày, thành ra nhĩ đầu, nhĩ là lỗ tai. Nên tôi cứ ngỡ rằng lỗ tai thầy đã bị gì rồi. Tôi kêu thầy là lão râu dài, chứ không phải là tỳ kheo râu ria. Vì râu của thầy rất dài và thầy đã hơn 50 tuổi, cho nên là lão râu dài. Khi ấy tôi có đem theo một ít tiền. Lão râu dài này muốn tôi giao tiền ra cho lão. Lão nói rằng:
các chú, ai có bao nhiêu tiền đều phải giao hết cho tôi, không được giữ tiền riêng. Các chú là sa di nên không thể giữ tiền được.
Chúng tôi đều đi thuyền miễn phí đến Thượng Hải. Thuyền đó tên gì tôi nay quên mất rồi. Lúc ở trên thuyền đó, không ai để ý đến tôi. Họ chỉ biết là tôi ăn ngày một bữa, không mặc áo nỉ. Còn các việc khác họ đều không biết. Tôi cũng chẳng nói năng gì. Đáng lẽ chỉ cần 3 ngày, thậm chí chỉ mất 2 ngày thôi là từ Thiên Tân đến được Thượng Hải rồi. Cho nên trong thuyền chỉ chuẩn bị 3-4 ngày lương thực, nước uống cùng các vật dụng và dự tính đến Thượng Hải sẽ mua thực phẩm tươi tốt. Ai ngờ thuyền từ Thiên Tân đến Thượng Hải khi đi đến giữa bộ phận Hắc Hải Dương là nơi có nước màu đen. Chiếc thuyền ở đó lảo đảo, nghiêng qua, ngã lại, xoay vòng vòng, giống như dưới đáy thuyền có quái vật gì đang cắn ngậm chiếc thuyền, không cho nó chuyển động. Có làm sao đi nữa cũng không ra khỏi chỗ đó được. Lúc đó gió biển lại thổi mạnh, đưa đầu thuyền lên cao cả mười mấy trượng. Khi đáp xuống cũng chìm xuống nước sâu cả mười mấy trượng. Chúng tôi ngồi trên thuyền mà nó cơ hồ như muốn lật úp. Mọi người nằm dài không đứng vững nữa. Ăn gì cũng bị ói ra hết. Bởi vì chiếc thuyền dài 120 thước, rộng 40 thước, nên một khi nổi sóng, sóng đẩy nó lên cao mười mấy trượng, rồi lại rớt xuống sâu mười mấy trượng. Cộng chung lại một cao một thấp, đến 20 mấy trượng. Cho nên mọi người trên thuyền ngã té nhào, rồi lăn từ bên này lộn qua bên kia tứ tung. Lúc đó tôi ói dữ dội, mửa ra rất nhiều mật đắng. Thuyền bị kẹt lại nơi đó đến mười mấy ngày. Tất cả thức ăn, nước uống đều gần hết. Bà con lại bị lạnh rét, không sao tả nổi cảnh tượng gần 200 người sắp sửa chết đói, khổ sở trên thuyền. Nỗi khổ này chỉ có ai trải qua mới biết, chứ người khác không cách nào cảm nhận được. Bởi vì không biết bao giờ mới đến Thượng Hải, cho nên mọi người phải bớt ăn lại một chút. Thông thường đa số người tù vì ăn một bữa nên ăn rất nhiều. Nhưng nay chỉ được ăn lưng lửng no, nên họ than đói ôm sờm. Vì người xuất gia đi thuyền miễn phí, nên nếu trên tàu họ không cho đồ ăn, chúng tôi cũng đành chịu thôi. Việc này đối với tôi không thành vấn đề, vì tôi có thể một tuần, hai tuần, ba tuần không ăn gì hết. Lúc còn trẻ, tôi có thể không ăn hai ba tháng mà vẫn làm việc như thường. Dầu không ăn như vậy mà mỗi tay tôi đều có thể xách đồ vật nặng khoảng 14 ký. Lão râu dài nói với đại chúng:
các chú tối ngày cứ than đói, còn chú ăn từ kia, ngày ăn có một bữa, mà nào có thấy đói dữ như các chú đâu.
Có người nói:
chú không than đói, thực ra là chú ta đã lén ăn dụng đấy.
Thầy nói chú ta lén ăn cái gì?
Chú ta lén lút đi xin cơm cháy ăn đó.
Tôi cũng không trách thầy ấy nói vậy. Vì ngày nọ, khi tôi đứng trên bông tàu phơi nắng gần chỗ nhà bếp, vị đầu bếp đưa tôi một miếng cơm cháy. Thầy đó đi ngang qua bắt gặp, bèn nhếch miệng cười khi dễ ra mặt. Thật ra tôi lấy miếng cơm cháy đó cho chú tiểu Sa Di Thắng Diệu, tôi vốn không có ăn nó. Lúc đó tôi trì chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm đều không linh nghiệm. Thật không còn thần chú nào khác để niệm nữa. Tôi cũng ói ra rất nhiều mật xanh, trút ra hết nỗi uất ức. Vì bị hàm oan, trong bụng tiết ra rất nhiều nước đắng, nên chỉ trong chốc lát tôi mới ọc ra nhiều mật đắng như thế. Tôi nói cho các vị nghe, tôi đã từng đấu với loài quái vật dưới nước đến cả 3 tuần lễ không ngủ, cũng không ăn mới hàng phục được nó. Trong quá trình đi từ Thiên Tân đến Thượng Hải là tôi đích thân trải qua. Tôi biết đây lại là bọn yêu ma quỷ quái nổi sóng ba đào. Không biết có phải là ô quy, tức là rùa đen, hay là đại ngư tinh là cá mập, hay đại thủy quái ở dưới biển muốn nuốt chửng cả chiếc tàu không nữa. Tôi không phải nói đùa, chớ đây giống như đường Tam Tạng đi Ấn Độ thỉnh kinh. Trên đường gặp 9 yêu tinh trong 18 động và yêu quái trong mỗi một động đều muốn ăn thịt đường tăng. Như vậy chúng tôi 14 người xuất gia đây cũng là 14 miếng mồi cho chúng. Kết quả ra sao? Nó đã không ăn tôi, cho nên tôi mới còn ở đây nói chuyện với các vị, cũng vì đã không bị quái vật đó ăn nuốt. Tôi nằm trên bong tàu, bụng nghĩ: Quán Âm Bồ Tát, con sanh ra đời là muốn hiến thân cho Phật giáo. Những gì con làm đều không phải vì bản thân con. Hiện nay yêu ma quỷ quái muốn nhận con chết chìm. Nếu như Phật giáo vẫn còn dùng con, và con còn có thể làm Phật sự được, con hy vọng Bồ Tát hiển linh ra tay thánh giải trừ tai nạn này, khiến cho thuyền đến Thượng Hải bình an. Nếu như Phật giáo không cần đến con nữa, thì 5 phút sau nếu cuồng phong vẫn không dừng, con sẽ nhảy xuống biển để khỏi liên lụy đến những người khác chết theo con. Tôi vừa nói xong, gió cũng lặng, mưa cũng ngừng, rồi thuyền bình an đến Thượng Hải. Tàu vừa cập bến, những người đói như điên cuồng chạy bỏ mạng lên bờ. Họ cũng không nghĩ ra tại sao hốt nhiên sóng lại yên, gió bỗng lặng như vậy. Họ đều nghĩ rằng chắc họ đã chưa tới số. May thay được Bồ Tát bảo hộ, hàng phục tà ma, thoát đại nạn. Sau đó tôi làm bài thơ ối mửa kỷ niệm lúc hoạn nạn. Kết bạn nam hành thập tứ tăng, hồ tử tỳ kheo sa di thanh, bích hải tiếp thiên thiên vạn lý, hát ba trục lãng lãng thiên trọng, pháp hàng yêu tà chu vị phúc, luân thừa thánh trợ ẩu phương ninh, hỷ để hổ hải trừ cơ khát, vũ sương chánh giác bảo loa mình. Nghĩa là: kết bạn nam hành 14 tăng, tỳ kheo râu dài sa di trẻ, chân trời gốc biển thiên vạn lý, cuồng phong nổi sóng muôn trùng điệp, giáng pháp trừ tà thuyền ngã nghiêng, Bồ Tát hỗ trợ ói mửa yên, mừng đến Thượng Hải hết đói khát, vũ sương chánh giác chuồng trống nghinh. Kết bạn nam hành thập tứ tăng, hồ tử tỳ kheo sa di thanh. Từ Thiên Tân đi thuyền tới Thượng Hải, lúc đó có 14 vị xuất gia. Lão râu dài là vị trưởng lão đã hơn 50 tuổi, có râu rất dài. Sa di thanh, dùng chữ khinh là động âm của chữ khinh mạng, cũng thông suốt, càng hay. Vì tôi vừa nghèo, lại vừa không khéo nói chuyện, cả ngày tôi không nói đến một câu. Lúc đó có một thầy muốn phô trương rằng mình tu hành chân chánh, bèn ngồi suốt từ sáng đến tối. Nhưng nghe có ai nói tốt về tôi thì thầy ta không vui. Sao lại nói là có 12 người rưỡi khinh thường tôi? Vì các chú sa di đều trẻ tuổi, hơn nữa họ cũng khi dễ tôi. Bởi tôi quá nghèo hoặc quá cô độc, không nhập bọn giống họ, cho nên họ luôn hiếp đáp tôi. Tại sao là 12 người rưỡi? Vì trừ tôi ra còn lại 13 người. Lại có một chú Sa Di mới 11, 12 tuổi, nên tôi kể như là nửa người. Chú và sư phụ chú cộng chung là một người rưỡi. Cho nên tôi nói có 12 người rưỡi coi thường tôi. Đồng thuyền vượt biển 14 tăng, chúng đều tôn quý chỉ tôi bần. Áo vá một bữa không chi khác, ai nấy hủy bán cùng mắng la. Thuyền vừa cập bến, bởi mọi người đều đói rã rời, nên lão râu dài nói:
chúng ta hãy mua mì nấu canh ăn.
Sau một bữa no nê, thầy quản lý nhà bếp muốn đổ chỗ ăn còn thừa xuống biển. Tôi vốn không ăn sáng, nhưng lúc đó thầy quản lý nhà bếp hỏi tôi có muốn ăn không. Tôi thấy thầy lãng phí thức ăn quá, nên bất đắc dĩ uống hai chén canh mì. Trong khoảng thời gian trên tàu, có người lúc nào cũng muốn tìm chỗ sơ hở của tôi. Hễ động một chút là đi báo cáo với lão râu dài. Vị ấy nói:
có sư phụ ở đó, chúng ta cũng ăn đâu. Nhìn nút cũng có sư phụ ở đó, thì cái gì chúng ta cũng ăn hết.
Vị ấy lại mét tôi đã xin cơm cháy ăn. Lão râu dài bèn nói:
chú tự cho mình trì giới, sao lại ăn lén vậy?
Khi vị ấy nói tôi uống hai chén nước canh, lão râu dài lại mắng tôi:
chú cũng uống canh mì nữa sao? Không phải chú đã nói là chú không ăn sáng mà, sao lại ăn thế?
Tuy bị quở mắng nhưng tôi không có cách nào để giải bày. Bích hải tiếp thiên thiên vạn lý, hắc ba trục lãng lãng thiên trọng. Đó chính là trời biển một màu. Khi nhìn trời, vạn lý không cùng tận, chỉ có chiếc thuyền lên đên trên biển cả, sóng êm gió lặng. Hốt nhiên trong khoảnh khắc, nước chung quanh nơi đó bỗng biến thành màu đen và nổi sóng đen như mực. Rồi ngọn sóng này tiếp ngọn sóng kia, trùng trùng điệp điệp, dồn dập không ngừng như vậy. Pháp hàng yêu tà chu vị phúc, luân thừa thánh trợ ẩu phương ninh, dùng Phật pháp hàng phục bọn tà yêu mới tránh khỏi nạn lật tàu. Đó là do Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân bảo hộ cứu giúp. Sau khi ói mửa xong, ai nấy không hề hấn gì, người và thuyền đều bình an vô sự. Hỷ để hổ hải trừ cơ khác, vũ xương chánh giác bảo loa minh. Gặp đại nạn được miễn chết, không bị vương bát tinh là rùa đen ăn nuốt, thuyền bèn bình an cập bến Thượng Hải. Đến Thượng Hải cũng không ai bị đói hay bị khát. Rồi từ Thượng Hải tôi đến chùa Chánh Giác ở Phủ Xương. Đại chúng ở đấy lại nổi hồi chuông trống nghênh đón chúng tôi. Nên nói là bảo loa minh. Lúc đó tôi tạm ở lại chùa Chánh Giác.